bỏ. Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài đặc điểm việc thi hành thừa tác vụ Phêrô của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chiều đông lạnh buốt giá, đoàn người đi về chốn xa. Tiếp đông về bước nạo nề, kiếp lữ hành chẳng ai buồn đón Chúa. Ngoài đoàn chiến lừa ngóng trông, giữa đêm đông Chúa khát máu đến nương mình chân gian dưới ân khấn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 19 đến câu 28. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng, để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, ông là ai? Đó là câu hỏi những người biệt phái đã đặt ra đối với Gioan tẩy giả. Câu hỏi đó cũng là câu hỏi mà những người chung quanh không ngừng đặt ra cho chúng ta. Khi trả lời câu hỏi trên của những người biệt phái, Gioan tẩy giả đã xác định vị trí của ông đối với Chúa Giêsu. Ngài nói, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Rồi ông Gioan nói tiếp, ở giữa các người có một đấng mà các ông không biết. Đấng ấy đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Một vị ngôn sứ của Chúa chỉ có thể nói về chính mình bằng cách nói lên mối liên quan của mình với Chúa. Bởi ngôn sứ là người được sai đến trước để dọn đường, để chuẩn bị, để làm chứng cho vị đến sau. Người Kitô hữu chúng ta chỉ có thể nói về mình bằng cách nêu lên mối tương quan của chúng ta với đấng mà chúng ta đã mang tên của đấng đó. Vậy Kitô hữu là ai? Thưa là người mang danh hiệu Đức Kitô, là người sống bằng sự sống của Chúa Kitô, là người cư xử và hành động trong tinh thần của Đức Kitô, là người làm chứng cho Đức Kitô. Nếu trong các ngôn sứ có những vị ngôn sứ giả, thì trong số những người Kitô hữu cũng có những Kitô hữu giả hiệu. Những Kitô hữu giả hiệu là những người chỉ mang danh hiệu Kitô, nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn phản nghịch lại với tinh thần của Đức Kitô. Bởi đó, để khỏi rơi vào số những Kitô giả, chúng ta phải luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi trên kia: ông là ai? Chúng ta sẽ không thể là Kitô hữu giả được nếu chúng ta vẫn can đảm tuyên xưng đức tin của chúng ta giữa những bất hại, giữa những nguyền rủa, giữa những phạm thượng. Chúng ta sẽ không thể nào là Kitô hữu giả được nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong hy vọng và tin yêu giữa những lúc mà chúng ta tưởng chừng hoàn toàn trong thất vọng. Chúng ta cũng sẽ không thể nào là Kitô hữu giả được nếu giữa một bầu không khí sôi sục hận thù và ghen ghét, chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương tha thứ. Sống như thế là chúng ta đang trả lời cho những người đang hỏi chúng ta: ông là ai? Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta, cho tất cả những Kitô hữu, biết lấy chính đời sống của mình làm ánh sáng, làm muối, làm men, để chiếu ánh sáng đó, để đưa muối và men đó vào trong thế giới hôm nay.
Mộng đông đi tìm thân ấm, chợt vọng lên một tiếng vang. Hãy vui lên, hỡi anh em, đấng cứu độ trần gian rơi xuống thế, gọi mời nhau tìm đến xem. Giữa đêm đông, Chúa khiêm trôi, mang chiên lửa làm nỗi rơi ấm dân nhà.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều lễ Mẹ Thiên Chúa. Như đã đưa tin, chiều 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài mời gọi mỗi người dân thành Roma cộng tác để thành này trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều còn có 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vandini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, đông đảo các cha sở và khoảng 9.000 tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi hát kinh có nhiều ca đoàn, tổng cộng có 360 ca viên, cùng với ca đoàn Sistian của tòa thánh do đức ông Massimo Palombella điều khiển. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy xét mình xem mình đã sử dụng thế nào thời gian Chúa ban. Phải chăng chúng ta đã dùng thời gian đó chủ yếu cho bản thân, cho những tư lợi, hay cũng sử dụng nó cho tha nhân, cho Thiên Chúa? Bao nhiêu thời gian chúng ta đã dành để ở với Chúa trong kinh nguyện, trong thinh lặng? Năm nay, chúng ta có góp phần trong sự nhỏ bé của mình để làm cho thành Roma này có thể sống được, có trật tự và hiếu khách không? Đức Thánh Cha cũng nhận xét về thành Roma với bao nhiêu vẻ đẹp có một không hai, là gia sản tinh thần và văn hóa đặc biệt. Nhưng tại đây, vẫn có bao nhiêu người phải chịu lầm than về vật chất và tinh thần. Những người nghèo khổ, bất hạnh, đau khổ, đang gọi hỏi lương tâm, không những của nhà cầm quyền, nhưng của mỗi công dân nữa. Tại Roma, có lẽ chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn sự đối nghịch giữa môi trường hoành tráng, đầy vẻ đẹp nghệ thuật và tình trạng xã hội khó khăn mà nhiều người phải chịu. Roma là thành phố đầy du khách, nhưng cũng đầy người tị nạn. Roma đầy những người làm việc nhưng cũng có những người không tìm được công ăn việc làm, hoặc phải làm những việc với đồng lương kém, nhiều khi không xứng đáng. Tất cả đều có quyền được đối xử với thái độ đón tiếp và công bằng, vì mỗi người đều có phẩm giá con người. Từ những nhận định trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi người cộng tác để Roma trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới. Roma sẽ tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta quan tâm và quảng đại đối với những người gặp khó khăn. Nếu chúng ta biết cộng tác trong tinh thần xây dựng và liên đới cho công ích của mọi người. Roma trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta không phải là những người chỉ nhìn nó từ xa, nhìn cuộc sống của thành này từ bao lớn mà không dấn thân vào bao nhiêu vấn đề của con người tại đây. Trong viễn tượng này, giáo hội tại Roma cảm thấy dấn thân đóng góp phần của mình cho cuộc sống và tương lai của thành này, linh hoạt nó bằng men tin mừng, trở thành dấu chỉ và dụng cụ lòng từ bi của Thiên Chúa. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô để viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá lớn tại đây. Ngoài ra, tối ngày 31 tháng 12 vừa qua, có buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình giữa các dân nước. Đây là lần thứ 11 phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức thuộc loại này. Đức cha Matteo Zuppi, giám mục phụ tại Roma, đã khai mạc buổi cầu nguyện này từ lúc 23 giờ 15 phút. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài đặc điểm việc thi hành thừa tác vụ Phêrô của Đức Francisco, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo ký giả John Allen, Giáng sinh năm 2013, mang dấu ấn rõ ràng của Đức Thánh Cha Francisco trên căn bản ba cột trụ rất đặc trưng của Ngài, đó là lãnh đạo là phục vụ, tin mừng xã hội và lòng nhân từ thương xót. Điểm thứ nhất, lãnh đạo là phục vụ. Trong bài diễn văn ngắn đọc trước giáo chiều Roma vào ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần phục vụ tại Vatican. Ngài nói rằng, không có tinh thần phục vụ này, Vatican sẽ trở thành một nhà hải quan nặng nề bàn giấy. Sau đó vào buổi chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một hình ảnh rất cụ thể cho thấy tinh thần phục vụ nghĩa là gì, bằng cách chính Ngài dành gần 3 tiếng đồng hồ để thăm viếng các trẻ em bệnh tật và gia đình của chúng tại Bệnh viện Bambini Gesù tại Roma. Điều đáng lưu ý là thánh lễ vọng Giáng sinh chỉ kéo dài hơn 1 giờ rưỡi, trong khi bài diễn văn Ubi et Orbi vào ngày Giáng sinh, tức diễn văn trước khi ban phép lành cho thành Roma và cho thế giới, cũng chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Do đó, Đức Thánh Cha Francisco quả đã dành nhiều thì giờ tại Bệnh viện Bambini Gesù hơn bất cứ biến cố đơn độc nào khác trong mùa Giáng sinh năm nay. Trong khi các nhiếp ảnh viên và các nhân viên quay phim truyền hình được phép chụp hình quay phim lúc Đức Thánh Cha tới và lúc Ngài rời nơi đó, phần còn lại của cuộc viếng thăm hoàn toàn tự do. Do đó, phần lớn bản tường trình dành cho các bệnh nhân và gia đình họ phát biểu cảm tưởng về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Như thế, điều thực sự khiến cuộc viếng thăm này gây ấn tượng mạnh chính là nó không bị đóng khung trong những tấm hình chính thức. Một thoáng nhìn khác cho thấy tình âu yếm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco dành cho trẻ em là vào cuối thánh lễ vọng Giáng sinh, khi một nhóm các em đại diện 5 châu dâng lên Ngài tượng Chúa Hài Đồng. Đức Thánh Cha Francisco dừng đoàn rước trong ít phút để chuyện trò và ôm hôn các em. Trong căn bản, điều Đức Thánh Cha Francisco muốn thực hiện là tái xác định thước đo dư luận quần chúng đối với việc lãnh đạo trong giáo hội. Khi người ta thấy huy hiệu chỉ chức vụ nào đó trong giáo hội, như cổ côn Roma hay thánh giá đeo ngực, Ngài muốn họ liên hệ các biểu tượng này với việc phục vụ hơn là uy quyền. Về điểm thứ hai, tin mừng xã hội. Trong lúc đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 22 tháng 12, khi thoáng thấy một nhóm người Ý biểu tình phản đối nạn thất nghiệp và việc cắt giảm các dịch vụ xã hội, tay cầm biểu ngữ với hàng chữ, người nghèo không thể chờ được nữa. Đức Thánh Cha Francisco bèn chỉ vào tấm biểu ngữ mà nói lớn, hết sức đẹp, rồi ngẫu hứng nói về nạn vô gia cư và việc nó tác động ra sao đối với cuộc sống gia đình, dù đồng thời vẫn khuyên các người biểu tình không nên bạo động. Trong bài giảng lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đặt để căn bản thiêng liêng cho tin mừng xã hội. Ngài nhấn mạnh tới thân phận yếu thế, hàm ẩn trong việc Thiên Chúa chọn sinh ra trong một gia đình nghèo. Ngài cũng nhận định rằng, những người đầu tiên tiếp nhận sứ điệp Giáng sinh của Chúa Kitô là các mục đồng, vì họ là những người chót hết bị coi thường. Giống các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng bài diễn văn Ubi et Obi để làm nổi bật một số điểm nóng trên thế giới, bắt đầu với Syria và từ đó nhắc tới Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Nigeria, cuộc tranh chấp Israel, Palestine và Iraq. Các nhận định của Ngài được nói lên trước các cuộc ném bom vào nhà thờ tại Baghdad, sát hại 38 người vào ngày Giáng sinh. Những cuộc ném bom này cho thấy các đe dọa đặc biệt đối với số dân Kitô giáo ít ỏi và mỗi ngày mỗi ít ỏi hơn tại đó. Nhiều người cũng lưu ý đặc biệt khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến Lampedusa trong bài diễn văn của Ngài. Đó là hòn đảo Ý, phía nam địa Trung Hải, được dùng như điểm đến chính cho các di dân khốn cùng của Phi Châu và Trung Đông muốn tới Âu Châu. Chính tại hòn đảo này, hàng chục ngàn di dân đã chết khi cố gắng vượt qua eo biển này. Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến đi ra ngoài Roma lần đầu tiên tại Lampedusa vào ngày 8 tháng 7, và nó trở thành mối lo âu lớn đối với Ngài từ đấy. Ngài nói, mong sao các di dân đi tìm một cuộc sống xứng đáng hơn được chấp nhận và trợ giúp. Ước gì những thảm họa như các thảm họa ta chứng kiến năm nay với quá nhiều người chết tại Lampedusa sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một dấu chỉ khác cho thấy ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Francisco không phải chỉ là lời nói suông. Một nhóm di dân khác người Maroc và Tunisia hiện bị giữ tại một trung tâm tạm giam ở Roma đã tự khâu miệng để phát động cuộc tuyệt thực tại đó, nhưng đã bằng lòng tạm ngưng cuộc phản đối của họ vào ngày Giáng sinh, khi một linh mục hứa sẽ trình thư của họ lên Đức Giáo Hoàng. Dù đa số không phải Công giáo, họ đã viết trong lá thư rằng họ tìm Đức Thánh Cha Francisco sẽ bảo đảm là tiếng nói của chúng tôi sẽ được nghe. Vị linh mục đứng làm trung gian, cha Emmanuel Giannone, giám đốc cơ quan Caritas địa phương, cho hay, Đức Thánh Cha Francisco thực sự đã cứu nhiều mạng người vì cuộc tuyệt thực này cộng với lời thề của người di dân nhất định ngủ ngoài trời bằng giá băng chắc chắn sẽ đe dọa tới tính mạng của họ. Điểm thứ ba, lòng nhân từ thương xót. Đức Thánh Cha Francisco về nhiều phương diện quả là vị giáo hoàng của lòng nhân từ, vì Ngài luôn coi lòng nhân từ là nguyên tắc tâm linh nòng cốt của đời Ngài và của triều giáo hoàng của Ngài. Ý niệm nhân từ hiện diện trong chính huy hiệu của Ngài và là khẩu hiệu Ngài rất ưa chuộng, Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Mới đây, khi truyền cho các hồng y và các giới chức cao cấp của tòa thánh dành nhiều thì giờ hơn cho việc giải tội, Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy Ngài trân quý ra sao đối với nghi thức hàng đầu chỉ lòng nhân từ của giáo hội. Sự nhấn mạnh về lòng nhân từ này một lần nữa đã tỏa sáng nhân dịp mùa Giáng sinh. Các suy tư của Ngài về mùa lễ này đã bắt đầu một cách không chính thức với cuộc phỏng vấn của tờ La Stampa vào giữa tháng 12. Trong đó, một lần nữa, Ngài kêu gọi giáo hội đừng bao giờ sợ nhấn mạnh tới sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài trở lại điểm này vào ngày vọng Giáng sinh, lúc Ngài rời khỏi bản văn soạn sẵn ở cuối bài diễn văn, đang nói tới việc ngày sinh của Chúa Kitô đã biểu lộ lòng lân tuốc vô biên của Thiên Chúa ra sao. Đức Thánh Cha Francisco bỗng thêm một câu nói đã trở thành rất quen thuộc đối với Ngài. Chúa luôn tha thứ cho ta. Trong bài diễn văn Ubi et Orbi, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập tới cùng một ý tưởng như trên. Ngài nói, ta hãy để trái tim ta được đụng tới. Ta hãy để sự dịu dàng của Thiên Chúa sưởi ấm ta. Ta cần sự vuốt ve của người. Theo quan điểm linh đạo, ta có thể đọc mọi sự Đức Thánh Cha Francisco làm trong tư cách giáo hoàng, từ các chi tiết liên quan tới việc cải tổ ngân hàng Vatican, tới các vấn đề tế nhị như chính sách đối với người Công giáo ly dị tái hôn, như là một cố gắng nhằm bảo đảm rằng giáo hội Công giáo thực sự là một cộng đồng của lòng nhân từ xót thương. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha Francisco không ngây thơ. Ngài biết rõ, các thừa tác viên của Tin Mừng Kitô giáo phải nói lên cả phán xét của Thiên Chúa lẫn lòng nhân của người đối với thế giới xa ngã. Thiếu một trong hai điều là việc đơn giản hóa thái quá. Tuy nhiên, chính sách của Ngài hình như muốn nói rằng, thế giới đã nghe quá rõ lời phán xét của giáo hội rồi. Nay là lúc họ muốn nghe, muốn cảm nghiệm được lòng thương xót của giáo hội. Chắc chắn đó là điều Đức Thánh Cha Francisco muốn hiểu khi Ngài nói vào hồi tháng 7 rằng, thời hiện tại là Kairos, nghĩa là giờ phút hồng ân của lòng nhân từ xót thương.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Việc thông qua Hiến pháp 2013 là một bước lùi vĩ đại. Đó là nhận định của ông Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Sài Gòn. Trong khi đó, nhà báo Trương Minh Đức đang sống tại Bình Dương cho biết, việc ra mắt phụ nữ nhân quyền không suôn sẻ. Ông và những người ủng hộ hoạt động này đã bị một số người cố tình nhốt trong nhà, và ai đó đã cho người đến gây rối tại chùa Giác Hoa. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ của hai vị tù nhân lương tâm là ông Phạm Minh Hoàng và ông Trương Minh Đức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay qua một cuộc phỏng vấn do Thomas Kiệt, phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế thực hiện.
Chào giảng viên Phạm Minh Hoàng, ông đã từng bị tù giam 17 tháng tại Việt Nam và đang phải ở tù tại gia, có nghĩa là bị ở Việt Nam gọi là quản chế hoặc là tù treo đó. Thì với tư cách là một người tù nhân lương tâm và chính trị, tới lúc này ông nghĩ gì về ngày quốc tế nhân quyền năm nay ngày 10 tháng 12 thưa ông?
Vâng ạ, thưa anh, cái ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm nay có được đánh dấu những sự kiện tương đối quan trọng. Thứ nhất là cái việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản hiến pháp mới. Mà trong cái bản hiến pháp này thì nhà nước Việt Nam đã phủ nhận tất cả những đòi hỏi chính đáng của người dân, đặc biệt là giới trí thức. Đó là cái việc xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nghĩa là đòi hỏi điều phối hiến pháp. Đó là cái việc phi chính trị quân đội, và đó là cái việc tam quyền phân lập. Thì qua cái việc này, chúng ta đã thấy cái bản hiến pháp này đã đánh dấu một bước lùi vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái việc xây dựng đất nước văn minh, hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Cái biến cố thứ hai là Việt Nam vừa được đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Người ta hỏi tại sao một nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như vậy mới có thể đắc cử được? Thì chúng ta phải biết rằng trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc có xu hướng là hợp tác với tất cả những nước trên thế giới, cho dù những nước đó là những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như là Trung Quốc, Ả Rập Saudi hay là Việt Nam. Thì cái việc mà họ thu nhận Việt Nam vào với một tỷ số phiếu rất cao đã nói lên cái chủ trương của Liên Hiệp Quốc, đó là tạo cho các nước này, các nước vi phạm nhân quyền này có một cái cơ hội để chứng minh cái điều kiện để cải thiện nhân quyền. Cái việc thứ ba là trong những ngày này, cũng gần cận cái ngày 10 tháng 12, chúng ta đã thấy sự lên tiếng rất là nhiều của người dân trên các diễn đàn ảo, diễn đàn internet hoặc là các diễn đàn tổ dân sự để nói lên cái khao khát, cái nguyện vọng của người dân, cái đòi hỏi nhân quyền của người dân. Đồng thời chúng ta cũng thấy ở ngoài đường phố rất là nhiều các bạn trẻ đã xuống đường để biểu lộ cái ước nguyện của mình bằng cách phát những bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền bằng cách cả bóng bóng. Và cũng ngay ngày hôm nay 10 tháng 12 cũng đã có nhiều cái việc, cái vụ xuống đường đã xảy ra, và chúng ta đã thấy là nhà cầm quyền đã không ngồi yên. Cũng có rất, tôi đã nghe rất nhiều cái việc đàn áp của các bạn trẻ. Thì tóm lại của những việc này, những sự kiện này, thì chúng ta có thể đi đến một cái nhận xét là những khó khăn của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội tôn trọng nhân quyền nó còn rất là nhiều chông gai và rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên song song đó, chúng ta có những cơ hội đã hiện ra trước mắt chúng ta là người dân Việt Nam đã ngồi lại với nhau, và Đảng Cộng sản cũng như là nhà nước Việt Nam phải chấp nhận cái ràng buộc, những cái cuộc chơi mới, bắt nỗ lực đấu tranh để giành lại nhân quyền cho người dân. Còn riêng cá nhân tôi, cho dù cái thời gian quản chế nó vẫn còn, nhưng tôi nguyện sẽ hết lòng đem hết cái tâm hồn, cái trí óc và cái khả năng của tôi để đóng góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung. Tôi xin cảm ơn.
Chào ký giả Trương Minh Đức. Được biết hôm nay ông có đến cùng với chức sắc của những tôn giáo như là Công giáo, rồi Phật giáo Hòa Hảo, rồi Cao Đài Thuần Túy và anh em Tin Lành cùng cầu nguyện cho nhân quyền, và sau đó có một buổi học hỏi ngắn về nhân quyền. Thì cái tâm tình của ông đến buổi hôm nay là như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa anh, thì hôm nay tôi cũng hân hạnh được đến đây để tham gia cái buổi cầu nguyện về nhân quyền, mà cũng nay là một cái ngày rất là quan trọng với người Việt Nam. Khi Việt Nam được vào thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mà khi được vào thì ở đây thì người ta nói là Việt Nam thì nói chung, không phải riêng chính quyền mà kể cả người dân, mỗi một công dân mình phải biết ý thức của mình để mà thực hiện cái nghĩa vụ nhân quyền cho quốc tế. Thì như vậy thì hôm nay tôi được đến đây để học cái buổi nhân quyền và cũng sinh hoạt về nhân quyền với các tôn giáo cũng như đoàn thể, thì cho tôi được thấy rằng rất là vinh dự. Cũng như trong khi từ sáng giờ tôi cũng đi dự mấy nơi rồi, cũng như ở chùa Giác Hoa cũng ra mắt cái phụ nữ nhân quyền, thì đó là một là lần đầu tiên phụ nữ là nhân quyền Việt Nam cũng ra mắt. Thì trong cái ra mắt thì cũng không được suôn sẻ lắm, là sáng là chúng tôi cũng bị là một số người lạ mặt mà từ gác từ suốt đêm qua là mấy chục người mà vô, thì bỗng nhiên sáng ngay chỗ đó là cái cậu phá chúng tôi ngoài cổng rào thì bị đổ keo dán sắt, phải lấy cưa sắt mà cưa ra mấy chục con người kẹt ở trong đó. Thì mình thấy đó là một cái điều mà rất là kỳ lạ, khi mà ngày đây là ngày vui của dân Việt Nam để tham dự cái ngày nhà là kỷ niệm cái ngày nhân quyền năm 1948 2013, thì tôi thấy hầu như nó bị xúc phạm vấn đề đó do một số tổ chức hoặc là ai đó đã điều động đến gây rối chúng tôi. Thì tôi mong rằng cái Việt Nam cần, nhất là nhà cầm quyền, phải cần thể hiện mình là một người là chính thể, có một cái là một cái tổ chức là tôn trọng nhân quyền, nhất là người dân Việt Nam. Thì sáng nay thì tôi thấy là cái mạng lưới nhân quyền, trong đó có phụ nữ nhân quyền là ra mắt để bảo vệ cho những người phụ nữ, mà trong có những người phụ nữ là có những người chồng, người có người em bị bắt tù đầy vì cũng vì cái tiếng nói nhân quyền, rồi những người công nhân lao động bị là áp bức, những người nông dân bị mất đất, trong đó đa số là phụ nữ là thiệt thòi nhất. Mà hôm nay thì chiều nay tôi đã đến đây thì họp mặt với các ban tôn giáo, thì trong đó có Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, rồi bên Công giáo đã ngồi lại với nhau. Trong thì tôi thấy cũng là nói chung là cũng phát huy vấn đề nhân quyền thôi. Thì đó là một cái điều mà chúng ta người dân Việt Nam mỗi người phải cần ý thức, thấy được cái giá trị của nhân quyền là không bao giờ thay đổi đối với thế giới này. Mà cũng mong rằng nhà nước Việt Nam phải tôn trọng. Cũng như mới đây thì tôi được hay cái tin là anh Dũng bên Con đường Việt Nam bị đánh chảy máu đầu máu tay gì đó, là do đến cô Hoàng Vy ra mạng, là tổ chức ra cái mạng lưới tốt cơ để kỷ niệm cái ngày nhân quyền, thì cô Hoàng Vy cũng bị nhốt ở trong nhà do công an mật vụ xông vào đánh đập, cũng như là khống chế mẹ nắm từ ở Nha Trang vào. Thì đây là một cái thể hiện một cái bất hợp tác của cái chính quyền địa phương đó mà để tôn trọng cái quyền của người dân. Thì tôi cũng không có biết gì nói, thì tôi cũng rất là vui vẻ trong cái buổi cầu nguyện hôm nay.
Như ký giả biết á, thời gian gần đây á, phụ nữ Việt Nam đủ căng tâm để thành lập gọi là Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, và ngày hôm nay mấy chị em trong mạng lưới Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam là tổ chức gọi là ra mắt tại chùa Giác Hoa ở ngoài Bình Thạnh. Tuy là bị an ninh và mật vụ làm rất khó khăn, từ ngày hôm qua nay có nhiều nơi là tổ chức kỷ niệm cũng như là cầu nguyện. Nhìn vào đó thì chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét là tới lúc này người dân Việt nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng là họ không còn phải là sợ sệt nữa, mà họ đủ can đảm để mà đứng ra giành lấy những cái quyền căn bản của mình đó, thưa ký giả.
Vâng, thì hôm nay thì tôi có dự cái ra mắt Phụ nữ Nhân quyền, thì tôi thấy là có nhiều dấu hiệu sách nhiễu, nhưng mọi người đều vượt qua nỗi sợ hãi đó và vẫn tiến hành là suôn sẻ, bất chấp mà với một cái sự dày đặc của công an địa phương. Rồi cũng có nhiều tin là ở trên ba miền là Bắc Trung Nam thì cũng có nhiều cái vụ mà phải người dân phải đổ máu vào cái ngày nhân quyền, thì đây là một điều rất là đáng tiếc và rất là đau buồn. Mà khi mà Việt Nam sau khi gia nhập vào cái Hội đồng Nhân quyền của quốc tế mà người dân chúng tôi phải vẫn còn đổ máu vì tiếng nói để lên tiếng cho cái quyền con người, thì đây là một lời cảnh báo, cũng như những cái hình ảnh nó rất là xấu. Những cái hình ảnh đó mà đưa lên ngày nhân quyền mà bị lên tiếng nói nhân quyền mà bị đánh đập đổ máu, bị nhốt ở trong nhà một cách vô cớ là không có một văn bản nào, thì tôi nghĩ là chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thực thi, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực thi vấn đề nhân quyền với thế giới, cũng như mà phải tôn trọng cái quyền của người dân của mình, thì mới thể hiện được cái nhiệm vụ của mình trong vai trò nhân quyền Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Như cái giả biết á, một mặt á thì nhà cầm quyền cố gắng gọi là hòa nhập với quốc tế, đặc biệt là Bộ Ngoại giao hết mức ngoại giao có thể để vào được Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Còn mặt khác thì trong nước gọi là hạn chế tối đa về nhân quyền, thậm chí như ngày hôm nay có nhiều người đổ máu rồi sách nhiễu về khi mà ra mắt về nhân quyền, nên là hội họp về nhân quyền đó, thưa ký giả. Thì liệu rằng có phải là trong cái chính phủ Việt Nam nó sẽ có hai phe, một phe là cấp tiến là muốn đưa Việt Nam qua hội nhập quốc tế, còn một phe nữa là bảo thủ theo hướng của Trung Quốc, có nghĩa là đàn áp hết sức có thể về cái quyền căn bản của con người đó, thưa ký giả.
Vâng, thì tôi cũng nhận định như vậy. Một phe thì cũng có một cái những cái cải thiện và tiến bộ, nhưng cái phe cực đoan thì họ vẫn luôn luôn đàn áp người dân. Thì tôi mong rằng những đảng cộng sản bên phe cấp tiến cũng phải có một cái tiếng nói tích cực hơn đối với cái phe bảo thủ, để cho tôn trọng cái quyền người dân, cũng như là mình thực thi cái nghĩa vụ quốc tế. Còn nếu mà chúng ta mà để cho cái phe bảo thủ mà họ lộng hành như thế này thì cái uy tín Việt Nam nó không có trên cái thương, có nghĩa là tiếng nói của quốc tế, thì đây là một cái điều tai hại cho là bôi nhọ là danh dự của Việt Nam khi đã bước vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đứng về mặt ký giả thì ông nghĩ sao mà trong gọi là cái những nhà cầm quyền Việt Nam có một hướng là xây dựng, còn một phần nữa là họ muốn phá, mà ở cấp địa phương là họ phá rất là nhiều đó, phải không?
Vâng, thì ở đây thì nếu mà hai phe thì họ, một phe thì họ muốn phá, thì họ muốn là bôi nhọ cái danh dự của Việt Nam thì họ tiếp tục phá. Nhưng mà ở đây đó thì muốn xây dựng được một cái nhân quyền thực sự thì bên phía cấp tiến cũng phải phối hợp với người dân và những cái tổ chức chính trị đối lập để có một cái tiếng nói chung nó mạnh hơn, để áp đảo bên cái phe là bảo thủ, để cho cái người dân Việt Nam hưởng được cái nhân quyền thực sự và một cái xã hội là dân chủ, văn minh như mong muốn của mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc phỏng vấn tại nơi đây. Tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những chia sẻ của dân oan Bùi Minh Hằng và anh Đinh Nhật Uy. Mời quý vị chú ý đón nghe. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đầu năm gặp nhau, chúc nhau được khang an trường thọ. Đó không hẳn là một công thức chiếu lệ, mà là một ước mơ chính đáng. Được khỏe mạnh, được sống lâu là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Bí quyết của hạnh phúc gia đình cũng tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố ấy. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi xin được dành trọn câu chuyện gia đình tuần này để ôn lại một vài nguyên tắc giữ gìn sức khỏe mà chúng tôi thiết nghĩ cũng là những quyết tâm của mỗi người nhân dịp đầu năm. Ngày nay, càng lúc khoa học càng có những bằng chứng hiển nhiên về sự nguy hại của thuốc lá. Các thống kê mới nhất cho thấy, đa số những người hút thuốc đều dễ bị giảm thọ. Có nhiều nguyên nhân đưa đến các chứng bệnh về tim, nhưng thuốc lá vẫn được xếp vào hạng nguyên nhân chính. Trong khói thuốc có đến hơn 2.000 chất độc có thể gây ra ung thư, nhất là ung thư phổi, ung thư bàng quang, ung thư tụy tạng. Trong khói thuốc có chất carbon monoxide, làm cho các mạch máu dễ bị tắc nghẽn, đưa đến đau tim và đứt mạch máu não. Khói thuốc có tác dụng trực tiếp lên các tế bào ở cuống phổi, buồng phổi, xoang mũi, và tạo nên những bệnh nhiễm trùng ở đây. Riêng đối với đàn ông, thuốc lá có thể gây ra bệnh bất lực. Còn đối với đàn bà, thì khói thuốc có thể làm hư da dẻ ở mặt, khiến già trước tuổi. Như vậy, nếu sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng cho hạnh phúc gia đình, thì chắc chắn, dù chỉ là gián tiếp, thuốc lá cũng có ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống hôn nhân và gia đình. Ý thức được sự nguy hại của thuốc lá, ngày nay tại các nước Tây phương, con số người hút thuốc lá càng ngày càng giảm. Nhưng điều đáng khích lệ là tại những nước này, người hút thuốc cũng càng ngày càng ý thức hơn về sự nguy hại do khói thuốc mình thở ra trên những người không hút thuốc. Bỏ được thuốc lá chưa hẳn đương nhiên được khỏe mạnh và khang an trường thọ. Một yếu tố còn quan trọng hơn cả việc bỏ thuốc lá, đó là cuộc sống bình dị, ít xáo trộn. Một thống kê gần đây tại Hoa Kỳ cho biết, những người sống trên 90 tuổi thường có một nếp sống ổn định, không thay đổi chỗ ở, việc làm và nhất là có cuộc sống gia đình êm ấm. Những người này thường sống tại những nơi yên tĩnh, nhiều khi cả đời không thay đổi chỗ ở, không thay đổi nghề nghiệp. Những người này cũng thuộc hạng người không thích bon chen, tranh giành với thiên hạ. Thống kê trên đây cũng cho thấy tiền của, danh vọng, quyền bính hoàn toàn không liên hệ gì với tuổi thọ. Đa số những người sống lâu là những người nghèo hoặc chỉ có một lợi tức trung bình. Trái lại, những khảo cứu về đời sống của những người giàu sang tột bậc đều cho thấy họ có một đời sống thiếu hạnh phúc và tuổi thọ cũng dưới mức trung bình. Trên thế giới có một vài nơi như các vùng núi Caucasus, Hunza, Tân Cương, Quảng Tây, vân vân. Có người sống lâu và sống khỏe một cách khác thường. Di truyền vốn là một trong những yếu tố quan trọng trong tuổi thọ con người. Tuy nhiên, được di truyền là một chuyện, mà biết gìn giữ sức khỏe là chuyện khác. Một người mang dòng máu trường thọ nhưng lại phung phí sức khỏe thì cũng không tránh khỏi chết yểu. Do đó, hoạt động thể xác là điều kiện tối cần để được khỏe mạnh và sống lâu. Các dân tộc vùng núi Caucasus, Hunza, Quảng Tây, nếu có khỏe mạnh, sống lâu là nhờ ở biết hoạt động liên tục. Họ thường xuyên leo núi, chạy bộ, chăn nuôi. Như vậy, tập thể dục mỗi ngày và đều đặn, dù ở lứa tuổi nào, là điều kiện giúp sống khỏe, sống lâu. Bác sĩ Paul Spangler, người Mỹ, đã bắt đầu chạy bộ khi ông về hưu vào tuổi 67. Ông đã đạt được nhiều kỷ lục về chạy đường trường, và khi được 90 tuổi, ông vẫn còn chạy marathon. Ông từ trần một cách êm ái năm 95 tuổi. Về việc luyện tập thể dục, người ta thường lặp lại câu châm ngôn của văn sĩ Latin, ông Seneca. Một tinh thần lành mạnh trong một thể xác lành mạnh. Sức khỏe của thể xác luôn đi đôi với sức khỏe của tinh thần. Một đời sống tinh thần lành mạnh luôn là điều kiện để có được một thể lực tốt. Và ngược lại, một sức khỏe thể xác tốt cũng giúp cho tinh thần được lành mạnh. Những người có thái độ lạc quan, yêu đời, hăng hái, tự tin, đều khỏe mạnh, sống lâu hơn những người bi quan chán đời. Mục sư Norman Peale, người đã có một ảnh hưởng rất lớn trên nước Mỹ trong những thập niên vừa qua, đã chứng minh bằng cả cuộc sống của ông rằng tinh thần lạc quan là điều kiện tiên quyết để được sống khỏe và sống lâu. Mãi cho đến năm được 94 tuổi, ông vẫn còn khỏe mạnh để thuyết giảng và viết lách. Điều cần nhất để sống lạc quan và nhờ đó được khỏe mạnh là phải có một mục đích rõ rệt trong cuộc sống. Có người thường dễ cảm thấy lạc quan khi biết đề ra một mục đích và thực hiện được mục đích ấy. Nói đến sức khỏe tinh thần, chúng ta không thể không nói đến đời sống tâm linh. Đây là nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Người ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì niềm tin tôn giáo của mình. Theo các thống kê về tuổi thọ, người ta thấy rằng tất cả những người có tuổi thọ cao đều có một tín ngưỡng vững chắc, bất kể tôn giáo nào. Thiếu một đời sống tâm linh để làm điểm tựa cho đời sống mỗi khi gặp khó khăn là một điều vô cùng nguy hiểm. Muốn có một đời sống thoải mái, an bình, thì bắt buộc phải có một đời sống tâm linh đầy đủ. Các Kitô hữu cảm nhận được những gì Chúa Giêsu đã hứa với họ. Ta để lại bình an cho các con, ta ban bình an cho các con. Chỉ có sự bình an nội tâm ấy mới có sức giúp con người vượt qua được mọi buồn chán, thất vọng trong cuộc sống. Đại văn hào Nga Leon Tolstoy có một đời sống rất mật thước. Ông chia đều mỗi ngày ra làm ba phần. Một phần cho vận động thể xác, ông chọn môn đốn củi, cưa cây. Một phần để đọc sách và sáng tác, và một phần để đọc kinh thánh và cầu nguyện. Cuối cùng, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Một kỷ luật tối thiểu trong việc ăn uống và quan tâm theo dõi sức khỏe, đó là cách đề phòng tốt nhất. Săn sóc sức khỏe không chỉ là việc làm tùy tiện, mà là một nghĩa vụ. Chúng ta vẫn nói, bác ái bắt đầu từ chính bản thân. Chăm lo sức khỏe cho mình, cố gắng sống khỏe mạnh, không chỉ có ích lợi cho riêng bản thân, mà còn là một đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Một gia đình gồm những người khỏe mạnh chắc chắn sẽ dễ có được bầu khí ấm êm, thuận hòa hơn một gia đình có nhiều người bệnh hoạn. Sống bên cạnh những người khỏe mạnh, lạc quan cũng dễ được nâng đỡ hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, người có niềm tin luôn ý thức rằng sự sống là một hồng ân Chúa ban. Khỏe mạnh hay yếu đuối, bệnh tật, tất cả sự sống con người đều tùy thuộc vào Đấng là chủ tể của sự sống. Dù khỏe mạnh hay yếu đuối, dù sống lâu hay chết sớm, người có niềm tin luôn tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Đón nhận sức khỏe như một ân ban, nhưng cũng tiếp tục tin tưởng, phó thác khi gặp bệnh hoạn, ốm đau và ngay cả cái chết. Đó phải là thái độ đích thực của người có niềm tin. Và đó cũng phải là tâm tình của chúng ta trong những ngày đầu năm, khi chúng ta đón nhận những giờ phút mới được Chúa ban tặng. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con, xin đừng chấp tội con. Thành tâm thông
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn hào Nga Leon Tolstoy có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng rằng, ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại cho ngươi. Đi đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy, tâm hồn ông lúc nào cũng kêu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném trả hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khóc thả nhẹ hòn đá xuống rồi tự nhủ. Tại sao ta phải mang hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã, và từ đó dẫn đến những sự nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân bá tánh. Cho dù có yêu thương thắm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cũng sẽ có những lúc chúng ta làm tổn thương và làm buồn lòng nhau. Và nếu để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương cách hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng hận thù, chúng ta không hề có sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Lòng hận thù sẽ biến chúng ta thành một sinh vật hung dữ. Bởi thế, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là cho chính bản thân chúng ta. Khi không tha thứ, chúng ta phải dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Người hành khóc trong câu chuyện đã mang vác một cách nặng nề hòn đá hận thù và mối nhục trong bao năm qua, và ông chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi quyết định tha thứ cho người nhà giàu. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô giáo đã cống hiến cho con người. Tha thứ là của lễ làm đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng tha thứ và tha thứ không ngừng khi Ngài đã dạy rằng: Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7 cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người thầy để lại cho chúng ta bài học tuyệt vời về sự tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu cho chúng ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của con người phạm lỗi. Chúng ta cũng hãy biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ tranh chấp hận thù. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng. Thực ra, chúng ta cũng không phải là con người hoàn hảo, chúng ta cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì chúng ta cũng được người khác bỏ qua những lỗi lầm của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. của lời hy sinh của Chúa trên thập giá đã nên trọn khi người thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Xin hãy ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lỗi lầm và làm tổn hại chúng con. Tha thứ là nét đẹp cao nhất của lòng người, bởi vì càng tha thứ, chúng con càng trở nên giống Thiên Chúa. Khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ được nếm trải sự bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đấng giàu lòng tha thứ vậy. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2014 tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.